Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Falun Gong trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của Thụy Tường, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề Sư Phụ đã ban cho tôi một lá lách mới. Tin tức thứ nhất, Giang Trạch Dân chết, người dân đại lục vỗ tay chúc mừng. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, truyền thông đại lục công khai thừa nhận tin Giang Trạch Dân chết. Người dân trên phố cũng đang nói với nhau, Giang Đại Cóc đã chết. Trong một nhóm bạn đi ô tô, có người nói rằng sẽ đốt pháo vào đêm ngày 29 tháng 11 để ăn mừng cái chết của Giang Trạch Dân. Cái chết của Giang Trạch Dân trở thành một tin vui cho mọi người, được người dân vỗ tay chúc mừng. Thực chất, vài ngày trước, nhân viên công tác chính phủ địa phương đã nói rằng Giang Trạch Dân đã chết, là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân đã sử dụng máy móc và thuốc men để giữ hơi thở cuối cùng, không chết, không sống trong nhiều năm, bản thân Trung Cộng đều biết điều đó. Lừa dối, luôn sẽ có một ngày không thể che giấu, cũng không thể lừa dối được nữa. Hai ngày trước khi tà đảng công bố cái chết của Giang Trạch Dân, một nữ học viên Pháp Luân Công ở thành phố này đã ra ngoài giảng chân tướng và tặng lịch Minh Huệ năm 2023 cho một người đàn ông mà cô ấy gặp trên đường. Người đàn ông nói rằng ông đã từng đến Đài Loan và biết rằng Pháp Luân Công là tốt nhưng bị Giang Trạch Dân bức hại. Ông ấy muốn có một cuốn đặc san Minh Huệ có tiêu đề Ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân và bày tỏ sự quan tâm đối với cuốn sách này, rồi hào hứng nói, Giang Trạch Dân chết rồi. Hai ngày sau, cuối cùng tà đảng đã công bố tin tức về cái chết kỳ lạ của Giang. Ông chủ của một viện thiết kế kiến trúc ở thành phố này bình thường không quan tâm đến tin tức của tà đảng và ông ấy rất ghét Giang Trạch Dân. Vào ngày 30 tháng 11, ông ấy đặc biệt cố ý gửi thông tin Giang Trạch Dân đã chết đến nhóm WeChat trong đơn vị làm việc để truyền tin rộng rãi. Hồi giữa tháng 11, trên xe buýt, tôi gặp một người đàn ông làm việc cho đài truyền hình thành phố này. Vì đường dài nên chúng tôi trò chuyện với nhau. Ông ấy nói, thời Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công đã gây cho chúng tôi quá nhiều rắc rối, phát đi phát lại các bản thảo phỉ báng Pháp Luân Công và tiến hành chỉ trích một cách phô thiên cái địa. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau đó, tất cả chúng tôi đều bị dính líu vào cuộc vận động do Giang Trạch Dân phát động. Vài năm trước, chúng tôi đã ra nước ngoài khảo sát và đến Bắc Triều Tiên thuận lợi. Sau này đi Mỹ, khi cấp thị thực, hồ sơ điện tử thấy tất cả chúng tôi đều là đảng viên. Kết quả là visa của tôi bị từ chối và tôi không đi Mỹ được. Điều này có liên quan rất lớn đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và làm dấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng quốc tế. Nền kinh tế ở đài truyền hình cũng đang dần sụp đổ. Mỗi năm mỗi tệ hơn và việc hoàn trả chi phí sưởi ấm năm ngoái đã trở thành một vấn đề. Trước đây, hàng năm vào ngày mùng 1 tháng 7, đài truyền hình được tổ chức cho nhân viên đi du lịch và ăn tối. Năm nay, vào ngày mùng 1 tháng 7, không có chút động tĩnh nào cả, cũng không tổ chức kỷ niệm sinh nhật Trung Cộng. Tôi nói với anh ấy rằng, rất nhiều đảng viên đã thanh minh thoái đảng trên trang web thoái đảng ở hải ngoại, để lại một con đường cho chính họ. Người đàn ông lấy chứng minh thư ra, tiết lộ tên và hỏi, đây là danh tính có thể thoái đảng không? Tôi nói, tên thoái đảng có thể dùng họ của anh và thêm hóa danh nào đó. Anh nhớ ngày tháng và hóa danh hôm nay, anh có thể tìm thấy chứng nhận thoái đảng điện tử trên trang web thoái đảng. Ông ấy vui mừng đồng ý thoái đảng, cầm cuốn đặc san, ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân và lại nói cảm ơn, nói rằng sẽ xem kỹ hơn khi về nhà. Một giáo sư y khoa cao tuổi nói, con rể tôi là phóng viên, Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công là thái quá, nó nói mọi người không tốt, tôi thấy Pháp Luân Công rất tốt. Nếu đều chính nghĩa như Pháp Luân Công, xã hội Trung Quốc sẽ không như ngày nay, thật hỗn loạn và người dân đang trong tình trạng khốn cùng. Giang Trạch Dân khiến người dân Trung Quốc khốn khổ và Giang đã chờ chết suốt những năm qua, chết rồi cũng mang tiếng xấu mãi mãi. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Đại Pháp giành giải nhất trong cuộc diễu hành Giáng sinh ở New Zealand. Ngày 26 tháng 11 năm 2022, các học viên đã tham gia hai cuộc diễu hành Giáng sinh và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới các cộng đồng dân cư địa phương ở Whangarei, thủ phủ của vùng Northland, và Orewa ở ngoại ô Auckland. Cả hai sự kiện đều được đón nhận nồng nhiệt. Các học viên đã được trao giải nhất tại Whangarei. Thị trưởng Vin Kokirulo đã tham dự lễ trao giải và khen ngợi phần trình diễn của các học viên. Cô Ranita Narayan đến từ Ấn Độ cho hay, năm nào cô cũng tham dự cuộc diễu hành Giáng sinh. Cô nói, tôi luôn rất vui khi thấy màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho rằng thiền định có thể mang lại tâm trí an hòa. Nguyên tắc chân thiện nhẫn là kim chỉ nam tuyệt vời và kết nối chúng ta với thần. Những đức tính này sẽ giúp mọi người hòa hợp với nhau hơn. Cả cô và mẹ đều ấn tượng trước phong thái ôn hòa của các học viên và trường năng lượng của đoàn nhạc Thiên Cua. Vợ chồng ông Peter và bà Judy Leisman cho biết họ thích đoàn nhạc Thiên Cua, âm nhạc thật tuyệt vời và trang phục thật tuyệt đẹp. Bà thốt lên, xã hội của chúng ta cần nguyên tắc, chân thiện nhẫn. Bà Colin, sống ở gần nơi điểm xuất phát của cuộc diễu hành, cho hay bà cảm thấy âm nhạc của đoàn nhạc Thiên Cua thật tuyệt vời. Những giai điệu Giáng sinh mà họ trình diễn cũng rất tuyệt. Nguyên tắc, chân thiện nhẫn sẽ mang lại lợi ích cho toàn xã hội chúng ta. Tin tức thứ ba, Pháp Luân Đại Pháp được hoan nghênh tại cuộc diễu hành lễ tạ ơn ở Chicago, Mỹ Quốc. Cuộc diễu hành lễ tạ ơn lần thứ 88 của Chicago đã diễn ra vào ngày 24 tháng 11 vừa qua. Đây là cuộc diễu hành lễ tạ ơn lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, chỉ sau cuộc diễu hành Macy ở New York. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp trên truyền hình cả nước trong nhiều năm qua. Trong những năm gần đây, cuộc diễu hành còn được truyền hình trực tiếp trên Internet, thu hút hàng ngàn khán giả. Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp diễu hành qua khu vực khán đài VIP, người dẫn chương trình của cuộc diễu hành, anh Jesse Hutch, cũng là diễn viên chính trong bộ phim Đón Năm Mới, B&B Mary, thốt lên: "Quý vị hãy nhìn chiếc xe diễu hành được trang trí bởi những bông hoa sen cùng những đám mây trắng." Người đồng dẫn chương trình, ngôi sao điện ảnh Jen Lilly tiếp lời: "Chiếc xe diễu hành vô cùng ấn tượng. Tôi tự hỏi, không biết họ đã mất bao nhiêu lâu để thiết kế được một chiếc xe tuyệt đẹp như vậy. Đây thực sự là một nhóm rất tường hòa." Đây là năm thứ 19 liên tiếp các học viên tham gia cuộc diễu hành lễ tạ ơn Chicago. Đoàn diễu hành của họ dẫn đầu bởi đội cờ, tiếp đến là nhóm rước các biểu ngữ bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Theo sau là nhóm học viên trình diễn các bài công pháp và một chiếc xe diễu hành lớn được trang trí vô cùng trang nhã. Sau 3 năm đối mặt với đại dịch, một số người cho biết họ rất vui khi thấy thông điệp tốt đẹp của đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Hình ảnh chiếc xe diễu hành của các học viên năm 2021 đã được chọn làm ảnh trang bìa cho cuốn sổ tay cuộc diễu hành lễ tạ ơn năm nay. Tờ báo lớn nhất Chicago, Chicago Tribune và đài truyền hình ABC đều phát sóng trực tiếp các cảnh quay về đoàn Pháp Luân Đại Pháp cho khán giả. Anh Mike Manley đến từ Kansas, người tham gia diễu hành cho biết, đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói âm nhạc của các học viên vô cùng êm dịu. Đồng đội của anh Tyler Bevis cũng tán đồng. Âm nhạc vô cùng tường hòa, êm dịu và thư thái. Anh Tom Lee, một du khách đến từ St. Louis, thốt lên: "Tôi thích các bài công pháp của họ. Tôi cảm nhận được sự tôn kính và chân thành trong đó." Cô Julissa và anh Eric đều sống ở Chicago cho biết họ thích chiếc xe diễu hành và đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất vui khi biết trong khu vực có nhiều điểm luyện công để mọi người có thể học các bài công pháp. Tin tức thứ tư, đoàn Pháp Luân Đại Pháp Toronto được mời biểu diễn tại 4 cuộc diễu hành mừng Giáng sinh ở Canada. Từ giữa tháng 11 năm 2022, vào các ngày cuối tuần, đoàn nhạc Thiên Cua, đội chống lưng và nhóm múa rồng truyền thống Trung Hoa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Toronto đã tham gia 4 cuộc diễu hành mừng Giáng sinh tại các thành phố và thị trấn lân cận của Toronto. Vào hai dịp cuối tuần, các học viên đã tham gia 4 cuộc diễu hành. Đoàn nhạc Thiên Cua tham gia cuộc diễu hành Newmarket Santa Claus hôm 19 tháng 11. Đoàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng tham gia cuộc diễu hành Milton Santa hôm 26 tháng 11, rồi sau đó tiếp tục tham gia cuộc diễu hành tại Ajax tổ chức vào lúc 6 giờ tối. Trong khi đó, đội múa rồng tham gia cuộc diễu hành Macam Santa vào lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Trong nhiều năm, ban tổ chức cuộc diễu hành Newmarket Santa Claus đều mời đoàn nhạc Thiên Cua tham gia sự kiện. Sau khi những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID được nới lỏng, công tác chuẩn bị cho cuộc diễu hành tiếp tục được tiến hành và họ đã mời các học viên tham gia. Ông Bill Delay, người điều phối cuộc diễu hành Milton Santa, bắt đầu liên hệ với các học viên từ ngày 18 tháng 1 năm 2022 để mời họ biểu diễn trong cuộc diễu hành. Hàng tháng, ông đều gửi lời nhắc tới các học viên về việc tham gia sự kiện. Ông Bill đã vui mừng nói với cô Danielle, người điều phối của đoàn Pháp Luân Đại Pháp năm nay, rằng ông đã thở phào nhẹ nhõm sau khi cô xác nhận lời mời. Ông Bill đã gửi một email ngay sau cuộc diễu hành, trong đó viết: "Cuộc diễu hành ngày hôm nay thật tuyệt vời và thời tiết cũng rất đẹp. Đoàn của các bạn vẫn xuất sắc như thường lệ." Ông cũng mời các học viên tham gia cuộc diễu hành âm nhạc tổ chức vào mùa hè và cuộc diễu hành mừng Giáng sinh năm tới. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Cựu lính canh tù phải thi hành án vì tín ngưỡng, đang trong tình trạng nghiêm trọng do bị đánh đập. Một cựu lính canh tù đang phải thi hành án 5 năm vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị đánh đập vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Ông Đái Khải Hồng ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt trong một trận càn quét của cảnh sát vào ngày 25 tháng 6 năm 2019 và bị kết án 5 năm giam ở trại tù Hô Lan vào tháng 10 cùng năm. Chính quyền nói rằng lần ông bị bắt gần nhất này là phần tiếp theo của lần ông bị bắt trước đó ngày 31 tháng 8 năm 2017 vì tìm cách cho một học viên bị tạm giam được trả tự do. Ông đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ tùy tiện này và đã hai lần phải nhập viện. Ông được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Trong khi tòa án quận Ái Dân sau đó đã giáng xuống ông Đái một bản án tù không rõ thời hạn và ra lệnh cho cảnh sát đưa ông đến trại tù Hô Lan. Cả trại tù và trại tạm giam địa phương đều từ chối tiếp nhận ông sau khi ông không qua vòng khám sức khỏe theo yêu cầu. Ông lại được bảo lãnh tại ngoại trước khi lại bị bắt trở lại và bị đưa vào nhà tù này một năm sau đó. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, Ngụy Ngọc Xuyên, giám đốc trại tù và Đặng Hiểu Canh, trưởng khu cải huấn đã ra lệnh quản lý chặt hơn nữa đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó. Nhiều viên đã bị bắt ngồi trên ghế đầu nhỏ suốt cả ngày và không được phép cử động. Những người từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị biệt giam và gia đình không được vào thăm. Bởi vì ông Đái kiên định luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở trong tù, nên ông thường bị đánh đập bởi các lính canh và trở nên gầy hốc hác. Túi mật của ông bị vỡ sau một lần bị đánh đập gần đây và ông hiện đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Trước án tù mới nhất này, ông Đái, một cựu lính canh ở trại tù Mẫu Đơn Giang, đã bị bắt vào ngày 20 tháng 3 năm 2008 và bị kết án 5 năm. Ông đã bị đánh đập tàn nhẫn, bị bức thực, bị treo lên ở chỗ hai cổ tay và bị sốc điện bằng dùi cui điện. Các lính canh cũng không cho ông ngủ và bắt ông ngồi trên một cái ghế đầu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ. Ông bị thương ở khắp người và gầy hốc hác. Vợ ông đã ly dị ông và ông đã bị cho thôi việc trong khi bị giam giữ. Ông rất nghèo khổ sau khi được thả ra. Bài chia sẻ của Thụy Tường, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Sư phụ đã ban cho tôi một lá lách mới. Tôi cùng một đồng tu lái xe máy về nhà sau khi phát xong số tài liệu chân tướng đã chuẩn bị trong đêm. Tôi bị mất tay lái ngay trước khi đến đoạn đường ngã ba. Lúc đó, cả người tôi bị hất tung lên cao, đầu óc hoàn toàn trống rỗng và rơi xuống một con mương sâu 3 mét. Phần xương cụt của tôi va phải một tảng đá lớn khiến mông tôi đau tê dại. Tôi nhanh chóng đứng lên hô lớn, sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cố cử động cánh tay và phần trên cơ thể. Khi ngồi xuống tảng đá, tôi đột nhiên cảm giác thấy sư phụ đang đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt sư phụ biểu lộ ra sự kỳ vọng, khích lệ và lo lắng cho tôi. Tôi tự nhủ, con không sao, hoàn toàn không sao hết. Đến lúc này, vẻ mặt sư phụ mới trở nên tường hòa và dường như có phần nhẹ nhõm. Tôi đang cố gắng đỡ học viên đi cùng đứng dậy, nên không kịp cảm tạ sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Nhưng tôi biết sư phụ luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho tôi. Trên đường tôi lái xe chở người học viên kia về nhà thì có một giọng nói vang lên bên tai. Ngươi còn muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa không? Ngươi sẽ được chôn cất ngay trước mộ của mẹ ngươi. Tôi biết đó là tà ác đang can nhiễu nên đã dùng ý niệm để trả lời. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ta sẽ không sao cả bởi ta có sư phụ quản. Khi về đến nhà, tôi lên giường nằm. Cảm giác vô cùng đau đớn như thể lục phủ ngũ tạng bị vỡ ra từng mảnh. Một âm thanh vang lên, lá lách của ngươi bị hỏng rồi. Tôi phớt lờ cơn đau và từ tốn trả lời. Nếu lá lách của ta bị hỏng, sư phụ sẽ ban cho ta một lá lách mới. 10 phút sau, tôi không còn thấy đau nữa. Đã nhiều năm trôi qua, tôi cũng không hề cảm thấy đau ở vùng bụng. Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho chúng ta, đồng thời gia trì chính niệm cho chúng ta để vượt qua mọi khảo nghiệm. Sư phụ lo lắng về khả năng chịu khổ của chúng ta, càng lo lắng hơn về nhất tư nhất niệm của chúng ta khi đối diện với khổ nạn. Sau vụ tai nạn, tôi nhận thức được một điều rằng sự thống khổ trên thân thể không đáng sợ, mà then chốt là khi phát sinh sự việc thì niệm đầu tiên của chúng ta là gì. Sư phụ đã giúp tôi giảm nhẹ mức độ tổn thương trên thân thể khi vụ tai nạn xảy ra. Nếu không thì có lẽ khi rơi từ trên cao xuống tảng đá đó, xương cốt của tôi đã bị gãy nhiều đoạn và phải nằm liệt một chỗ rồi. Nói một cách đơn giản, phần lớn sự thống khổ là sư phụ đã chịu thay cho tôi. Những gì mà sư phụ muốn là chính niệm của tôi khi đối diện với vụ tai nạn. Sự việc lần này nhắc tôi nhớ lại một câu chuyện từ vài năm trước. Tôi tình cờ chứng kiến một học viên khóc lóc thảm thiết khi vượt qua tâm tính. Có vẻ khảo nghiệm này là rất khó đối với cô ấy. Trong tâm trí tôi hiện ra một hình ảnh. Sư phụ đang đứng đó, nhìn học viên này với vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt sư phụ chứa đầy sự chờ đợi và khích lệ. Nhưng người học viên đó cứ khóc mãi không ngừng. Có vẻ như cô ấy đã phải chịu đựng ủy khuất rất lớn, trong đó cũng hàm chứa cả sự oán hận. Lúc đó tôi thực sự cảm nhận được rằng sư phụ hy vọng cô ấy sẽ vượt qua tốt khảo nghiệm, nhưng cô ấy lại chỉ biết khóc. Thấy vậy, sư phụ đã từ từ bước đi. Nhìn thấy sư phụ bước đi, trong tâm tôi có một cảm giác thống khổ không nói thành lời. Quá trình tu luyện của chúng ta giống như băng qua một con sông chảy xiết trên một cây cầu gãy ván. Chúng ta không biết được rằng sư phụ đã gia cố cây cầu cho chúng ta. Mặc dù chúng ta sợ hãi khi đi trên nó, nhưng sư phụ từ lâu đã an bài khảo nghiệm cho chúng ta. Miễn là chúng ta vững tin vào sư phụ thì có thể bình thản bước đi trên cây cầu như đi trên con đường bằng phẳng vậy. Sư phụ đã an bài những điều tốt đẹp nhất cho tôi, không một ngôn từ nào có thể biểu đạt được hết sự biết ơn của tôi đối với sư ân hạo đãng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.